tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui và cảm tạ Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang cùng học trong chủ đề Những gia đình trong Kinh Thánh. Và hôm nay là bài thứ 7 về gia đình Ahab và Jezabel. Qua bài học kỳ trước, chúng ta nhìn vào những điều Kinh Thánh ghi về bà Jezabel trong vai trò vợ của vua Ahab, vua Israel. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào những gì Kinh Thánh ghi về chính Ahab trong vai trò vua của Israel. Dù đôi vợ chồng này không có gương tốt cho chúng ta noi theo, nhưng như lời sứ đồ Phao-lô viết, mọi điều đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta là những người sống trong thời cuối cùng. Vì vậy, chúng ta học về vua Ahab để biết những điều không tốt trong đời sống và trong bản tính của ông để mà tránh đi. Đặc điểm của Ahab trong cương vị vua Israel. Điều đầu tiên là Ahab giỏi về mặt quân sự. Theo những chi tiết về chiến trận ghi trong sách Các Vua Nhất chương 20, vua Ahab là người có tài binh lược. Nhờ tiên tri của Đức Chúa Trời hướng dẫn, ông nhiều lần đánh thắng quân Syri và giải cứu thành Samari. Nhìn vào ba tiêu đề trong chương 20 của sách Các Vua Nhất, chúng ta thấy Ahab chiến thắng ba lần như sau. Lần thứ nhất ghi, thành Samari bị bao vây và được giải cứu. Lần thứ hai, Kinh Thánh ghi, Ahab đánh bại Ben-Hadad. Và lần thứ ba, Kinh Thánh lại ghi, Ahab lại thắng quân Amram lần nữa. Khi quân của Ahab đánh thắng Ben-Hadad, vua Syri, quân lính của Ben-Hadad ra đầu hàng và xin tha mạng sống cho vua của họ. Ahab liền cho người đem vua Syri đến và đối xử tử tế với ông. Vua Syri hứa trả lại các thành của Israel mà cha của ông đã chiếm trước kia, cũng hứa sẽ xây phố xá lại cho Ahab tại thành Damas, kinh đô của Syri. Sau đó, Ahab tha chết cho vua Ben-Hadad và lập hòa ước với Syri. Kinh Thánh ghi lại sự việc này trong sách Các Vua Nhất, chương 20 như sau. Hai bên đóng trại đối diện nhau trong 7 ngày. Vào ngày thứ 7, cuộc chiến bùng nổ. Trong một ngày, dân Israel đánh giết 100.000 bộ binh Aram. Tàn quân chạy trốn trong thành Afek, nhưng các tường thành đổ xuống, đè lên 27.000 người còn sót lại. Ben-Hadad cũng chạy trốn vào thành ẩn trong một phòng kín. Các đầy tớ Ben-Hadad tâu với vua. Chúng tôi nghe nói các vua nhà Israel vốn nhân từ. Vì vậy, xin cho chúng tôi lấy vải bố thắt lưng và cuốn dây trên đầu, rồi chúng tôi ra hàng vua Israel. May ra vua ấy để cho bệ hạ sống chăng. Vậy họ lấy vải bố thắt lưng và quấn dây trên đầu, rồi ra đầu hàng vua Israel và tâu rằng: đầy tớ của bệ hạ là Ben-Hadad, cầu xin với bệ hạ rằng, xin để cho tôi sống. Ahab đáp: vua ấy còn sống chăng? Người vốn là anh em ta. Tuy vua Ahab mạnh về mặt quân sự, nhưng yếu về mặt đạo đức, nên chiến thắng của ông không lâu bền và không giúp cho Israel được vững mạnh. Đặc điểm thứ hai của Ahab trong cương vị vua là ông giỏi về việc xây cất. Sách Các Vua Nhất chương 22 câu 39 ghi như vậy: các việc khác của Ahab, những công trình vua thực hiện, gồm cung điện được trang trí bằng ngà và các thành vua xây cất, đều được chép trong sách lịch sử các vua Israel. Các nhà khảo cổ tại Samari tìm thấy ngà voi trong một số đền đài của Israel trong thời đại Ahab. Việc vua Ahab dùng ngà voi để xây đền đài cho thấy sự phồn thịnh về kinh tế của Israel dưới triều đại của ông. Nhưng Ahab cũng dùng tài năng này để xây chùa miếu và dựng tượng cho các tà thần. Sách Các Vua Nhất chương 16 ghi như vậy: vua lập bàn thờ cho ba anh trong đền miếu của ba anh mà vua đã cất tại Samari. Ahab cũng dựng một hình tượng Asera. Một tác giả nọ viết về vua Ahab như sau: Ahab có khả năng về mặt quân sự và giỏi về việc xây cất cung điện lăng tẩm. Nhưng những tài năng này không giúp ích gì cho ông trong trận chiến tâm linh. Hơn nữa, những lộng lẫy huy hoàng trong các công trình xây cất không thật sự giúp cho đất nước phồn thịnh hay giúp dân chúng có đời sống bình an, hạnh phúc. Trái lại, lịch sử nhiều lần cho thấy những triều đại có công trình xây cất huy hoàng thường là dấu hiệu và lý do dẫn đến sự sụp đổ của các triều đại đó. Kinh Thánh nói về việc làm của Ahab như sau: Ahab làm nhiều điều ác, chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel hơn các vua Israel trước mình. Trích Các Vua Nhất chương 16 câu 33. Đây chính là lý do đưa đến sự sụp đổ của triều đại Ahab. Đặc điểm thứ ba của vua Ahab là ông là ông vua nhu nhược. Thật ra Ahab không phải là người tàn ác, thâm độc. Nhưng vì quá nhu nhược, ông để cho người vợ ngoại bang lấn quyền, xui khiến ông làm nhiều điều tội lỗi và gian ác. Nếu Ahab cương trực và kính sợ Chúa, ông đã đặt mình dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời và đã tránh được hậu quả đau thương của lỗi lầm cưới một người vợ ngoại bang thờ tà thần. Và ông cũng có thể vô hiệu hóa ảnh hưởng nguy hại của người vợ tham lam và gian ác. Nhưng thực tế đáng buồn là Ahab được Chúa ban quyền lãnh đạo con dân Chúa. Nhưng vì quá nhu nhược, ông không xử sự như vị vua với quyền lãnh đạo Chúa ban cho. Trong khi đó bà Jezebel vợ ông thì lấn quyền chồng và hiểm độc, gian ác, nên đã đem lại bao nhiêu thiệt hại cho đất nước và cho dân chúng. Nguy hiểm hơn nữa, vì thờ tà thần Ba Anh và Áp Tạc Tê, bà Jezebel thù ghét các tiên tri của Chúa là những người trung tín hầu việc Chúa, vâng giữ lời Chúa. Còn Ahab là vua, nhưng vì quá nhu nhược, ông để vợ tự do làm bất cứ điều gì bà ta muốn. Vì chiều lòng người vợ sùng bái tà thần, Ahab cho lập bàn thờ Ba Anh trong miếu của Ba Anh mà chính ông đã cho dựng lên ngay tại kinh thành Samari. Ông ta cũng dựng tượng Áp-Tạc-Tê là hình tượng ghê tởm đi đôi với tà thần Ba Anh. Kinh Thánh ghi rõ về sự nhu nhược của Ahab qua câu sau đây: quả thật, chẳng có ai giống như Ahab, buông mình làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, vì bị hoàng hậu Jezabel xui dục người. Người làm điều gớm ghiếc quá độ, mà theo hình tượng, y như dân Amorit đã làm, là dân Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt người Israel. Trích các vua nhất chương 21, câu 25 và 26. Đặc điểm thứ tư của Ahab là ông là vua có dư thừa vật chất trong tay, nhưng vẫn tham lam. Ahab có trong tay tất cả vật chất giàu sang như các ông vua thời xưa. Nhưng ông ta không thỏa lòng. Khi thấy vườn nho ở bên gần cung điện là tài sản cha ông để lại cho Naboth, một anh nông dân nghèo, Ahab muốn chiếm lấy ngay. Ahab tham muốn vườn nho đó đến độ ông ta sẵn sàng mua với bất cứ giá nào. Khi Naboth cho biết anh không thể bán vườn nho đó vì đây là tài sản của cha ông để lại, vua Ahab buồn giận đến độ bà Jezabel phải lập kế giết Naboth để cướp vườn nho đó cho ông. Thưa quý vị, khi một người không thỏa lòng với những gì mình có, sẽ tiếp tục tham muốn điều người khác có. Và lòng tham sẽ khiến người đó phạm bất cứ một tội ác nào để lòng tham được thỏa mãn. Và đây là điều đã xảy ra cho Ahab, ông vua nhu nhược và tham lam. Còn vợ ông thì tàn ác và quỷ quyệt, nên đôi vợ chồng này đã cai trị con dân Chúa trong ích kỷ, gian tham và tàn ác. Đặc điểm cuối cùng chúng ta thấy nơi Ahab là ông chịu ảnh hưởng sâu đậm của người cha tội lỗi. Cha của Ahab là vua Omri. Sau 12 năm trị vì Israel, Omri qua đời và con trai ông là Ahab lên kế vị. Vua Ahab chịu ảnh hưởng sâu đậm của cha về nhiều mặt. Kinh Thánh ghi về vua Omri, cha của Ahab như vậy. Omri làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va và còn làm điều ác hơn các vua trước mình. Trong mọi sự, vua đi theo đường lối của Jeroboam, con trai của Nê-báp, phạm tội mà Jeroboam đã phạm, tức là việc gây cho dân Israel phạm tội và lấy sự thờ lại hình tượng hư không mà chọc giận Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel. Trích các vua nhất chương 16, câu 25-26. Và sau đó, Kinh Thánh ghi về vua Ahab, con của Omri, như vậy. Omri an giấc cùng tổ phụ mình. Con trai vua là Ahab lên ngôi kế vị, cai trị Israel 22 năm tại Samari. Ahab, con trai Omri, làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va hơn tất cả các vua trước mình. Kính chào quý thính giả. Chúng tôi cảm tạ Chúa lại được thư chuyện cùng quý vị qua tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày đề tài Dạy con biết Chúa, yêu Chúa và sống cho Chúa. Thưa quý vị, là những cha mẹ kính yêu Chúa, chúng ta cần làm trọn sứ mạng nuôi dạy con trong đường lối Chúa, để con em chúng ta không bị ma quỷ và trần gian cướp lấy, nhưng lớn lên, các em kính yêu Chúa và được Chúa dùng trong công việc Ngài. Có người đã nói, Cơ Đốc giáo chỉ cách sự tuyệt diệt một thế hệ mà thôi. Câu này thật đúng, hàm ý rằng nếu chúng ta không giúp con có đức tin thật nơi Chúa, đạo Chúa sẽ chấm dứt trong thế hệ của các em. Và những thế hệ kế tiếp sẽ không biết Chúa, không thờ phượng Ngài. Đây là điều đã xảy ra cho con dân của Chúa ngày xưa. Sau khi vào đất hứa Canaan và lãnh tụ Giô-suê qua đời, người Do Thái không dạy con về Chúa, không nói cho con biết các công việc Chúa làm, nên các thế hệ nối tiếp đã trở lại thờ hình tượng. Kinh Thánh ghi như vậy. Sau đó, Giô-suê, con trai của Nun, qua đời. Rồi cả thế hệ ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình. Và một thế hệ khác tiếp nối. Họ chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các công việc mà Ngài đã làm cho Israel. Bây giờ, dân Israel làm điều ác dưới mắt của Đức Giê-hô-va, phụng sự các thần tượng Ba Anh, lìa bỏ Đức Giê-hô-va của tổ phụ là đấng đã đem tổ phụ họ ra khỏi xứ Ai Cập. Trích sách Các Quan Xét chương 2 câu 8, câu 10 và 12. Xin Chúa giúp chúng ta nghiêm chỉnh dạy con trong đường lối Chúa, để điều đau buồn này không xảy ra cho hội thánh chúng ta ngày nay. Thưa quý vị, cách cha mẹ dạy con ảnh hưởng rất nhiều trên tâm tính và đức tin của con. Lời Chúa nhắc chúng ta chớ chọc cho con cái giận dữ, nhưng hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Thư Ê-phê-sô chương 6 câu 4. Một tác giả nọ cho biết, khi nuôi dạy con, có khoảng 25 điều cha mẹ vô tình hoặc cố ý làm mà khiến con buồn giận. Chúng tôi đã trình bày 12 điều trong chương trình Sống Đạo Gia Đình trước đây, nên hôm nay xin chia sẻ những điều còn lại. Điều thứ 13 là so sánh con với người khác. Nhiều người nghĩ rằng nếu con không siêng năng học hành, không ngoan ngoãn vâng lời, mình so sánh với những đứa con khác hay với bạn bè các em, nhất là khen những em đó, thì con sẽ xấu hổ hay ganh tức mà cố gắng sửa đổi. Nhờ đó sẽ học hành siêng năng hơn, sẽ ngoan ngoãn vâng lời hơn. Thưa quý vị, về mặt tâm lý cũng có những em phản ứng với sự so sánh bằng cách cố gắng nhiều hơn để không thua người khác. Nhưng thường là các em buồn vì thấy mình không bằng người khác và vì thế nản lòng. Con em chúng ta không muốn cha mẹ so sánh các em với một người nào cả. Điều thứ 14 là cha mẹ chế giễu con trước mặt nhiều người. Một điều nữa cha mẹ thường làm khiến con buồn giận đó là chọc ghẹo hay chế giễu con. Khi con lỡ làm điều gì lỗi thì cười chê, nhắc lại trước mặt người trong gia đình hay trước bạn bè của con để chế giễu, cười cợt, làm cho con phải xấu hổ. Đây là điều chúng ta cần tránh. Khi con chúng ta vì quên hay vì vụng về, vì không biết mà làm việc gì sai trật, đáng cười chê, chúng ta không nên nhắc lại hoặc đem những vấp váp đó ra để chế giễu, cười cợt. Những lời chế giễu đó khiến các em xấu hổ và mang mặc cảm tự ti vì thấy mình quá dở, quá tệ so với những đứa trẻ cùng tuổi. Mặc cảm đó có thể theo với các em suốt đời, khiến các em mất tự tin và nghĩ là mình sẽ không thể nào cố gắng mà tốt hơn hay giỏi hơn được. Nhiều người khi còn nhỏ bị cha mẹ chế giễu mà bây giờ dù bao nhiêu tuổi vẫn không quên và mỗi khi nhớ lại trong lòng vẫn còn bị tổn thương. Điều thứ 15 là chúng ta không có thì giờ trò chuyện với con. Trong văn hóa Á Đông, trẻ con thường bị xem là không quan trọng. Có người còn nói, trẻ con là phải im lặng, không được nói trước mặt người lớn. Đây là chủ trương không phù hợp với lời dạy của Chúa. Các môn đồ của Chúa Giê-xu ngày xưa cũng cho trẻ con không quan trọng, nên không cho các em đến gần Chúa. Khi biết được điều đó, Chúa giận các môn đồ. Phúc âm Mác ghi như vậy. Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó, nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. Đức Chúa Giê-xu thấy vậy bèn giận và phán cùng môn đồ rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Trích Phúc Âm Mác chương 10 câu 13, 14. Khi cha mẹ nghĩ con cái không quan trọng, không trò chuyện với con, nhưng để thì giờ lo những việc khác hay để trò chuyện với người khác, chúng ta sẽ khiến con buồn giận vì thấy mình không quan trọng đối với cha mẹ. Các em cũng nghĩ là cha mẹ không thương các em. Vì vậy, dù bận nhiều công việc đến đâu và dù con còn nhỏ, chúng ta cũng đừng quên dành thì giờ trò chuyện với con. Nhất là quan tâm lắng nghe khi con có điều muốn nói. Dù điều con sắp nói chúng ta đã biết rồi, hoặc là không đồng ý. Kinh Thánh cho chúng ta nguyên tắc sử dụng lời nói mà người nào cũng phải áp dụng, nhất là cha mẹ với con cái. Sứ đồ Gia-cơ viết như sau: Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Trích thư Gia-cơ chương 1 câu 19. Chữ người nào ở đây hàm ý rằng tất cả mọi người trong mọi hạng tuổi, đối với người trên cũng như với người dưới, và nhất là đối với những đứa con nhỏ bé, chúng ta cần sẵn sàng lắng nghe và chậm nói, chậm giận. Nếu không, chúng ta sẽ khiến con buồn và ngã lòng. Điều 16, cha mẹ làm khiến con buồn là không bao giờ khen con. Quý vị có bao giờ khen các con của mình không? Có người chủ trương rằng không nên khen con, vì khen thì các em sẽ nghĩ là mình giỏi rồi và kiêu ngạo hoặc không cố gắng nữa. Đây cũng là nguyên tắc giáo dục không đúng. Lời khen và lời khích lệ làm người được khen vui vẻ, lên tinh thần và sẽ cố gắng hơn để không phụ lòng người đã khen mình, hoặc là để được khen thêm nữa. Có những người suốt đời mong được cha mẹ khen một lời, nhưng chẳng bao giờ được. Dù cố gắng đến đâu cũng không bao giờ được khen, mà chỉ có những lời chê trách hoặc là sửa dạy. Nếu chưa bao giờ khen con cái, chúng ta cần tìm điều tốt, điều hay nơi con và khen, vì chắc chắn là các em đang mong chờ được nghe lời khen của cha mẹ. Dù con chưa giỏi, dù con không ngoan như chúng ta mong ước, hãy tìm điều con làm giỏi hay nhìn thấy cố gắng của con và khen. Chúng ta sẽ thấy con vui và sẽ cố gắng hơn để được khen nữa. Điều thứ 17 mà cha mẹ làm sẽ khiến con buồn giận là không giữ lời hứa với con. Nhiều người muốn con làm theo ý mình nên hứa điều này điều kia với con. Chẳng hạn như hứa nếu con học giỏi, điểm cao, ba má sẽ thưởng, sẽ cho quà. Hoặc hứa đến Tết, đến sinh nhật sẽ cho con điều này điều nọ. Nhưng rồi không giữ lời hứa. Có người không giữ lời hứa mà còn nói với con, bộ ba má phải giữ lời hứa với tụi bay sao? Thưa quý vị, khi cha mẹ thất hứa và nói những lời độc tài độc đoán như thế, sẽ làm con cái nản lòng vô cùng. Lời Chúa dạy chúng ta, thà đừng khấn hứa, nếu đã hứa thì phải làm cho trọn. Bất cứ là hứa với ai, ngay cả với những đứa con nhỏ bé sống dưới sự chăm sóc của chúng ta. Một khi đã hứa, chúng ta phải giữ lời, nếu không con cái sẽ buồn giận và mất lòng tin nơi cha mẹ. Điều thứ 18 là cha mẹ kỷ luật con cái trước mặt bạn bè. Con em chúng ta, dù nhỏ bao nhiêu, cũng muốn được tôn trọng. Khi các em có lỗi, dù lỗi lớn hay nhỏ, và bị cha mẹ khiển trách, các em cũng biết xấu hổ. Vì vậy, để tỏ lòng tôn trọng con cái, chúng ta nên kỷ luật và sửa dạy con kín đáo, nhất là tránh la mắng con trước mặt bạn của các em. Khi bị kỷ luật trước mặt người thân trong gia đình, các em có thể chấp nhận được. Nhưng bị la mắng hay đánh đòn trước mặt người ngoài là điều hổ nhục đối với các em. Để tỏ lòng tôn trọng con và không làm con buồn giận. Chúng ta cần sửa dạy riêng, sửa dạy nhỏ nhẹ và tế nhị. Như thế, các em sẽ sẵn sàng lắng nghe và sửa đổi, vì biết cha mẹ yêu thương và tôn trọng mình. Điều thứ 19 là kỷ luật con quá chặt chẽ hay đặt ra những luật lệ không hợp lý. Con của chúng ta khi còn nhỏ dại, chưa khôn ngoan và thiếu hiểu biết, thì cần có kỷ luật và giới hạn mà cha mẹ đặt ra. Luật lệ trong gia đình là những rào cản giữ cho các em khỏi ngã vào những nơi nguy hiểm, tránh những điều dại dột gây thiệt hại cho chính mình. Nhưng khi con đã bắt đầu lớn và hiểu biết, chúng ta cần nới lỏng luật lệ cho con quyết định những điều liên quan đến sinh hoạt hàng ngày của các em. Có như thế các em sẽ khôn ngoan, sẽ cư xử một cách trưởng thành hơn. Và điều thứ 20 là cha mẹ cho con quá nhiều tự do hoặc là không đặt giới hạn cho con. Khi còn nhỏ, chưa hiểu biết, các em có thể thích vì được cha mẹ cho tự do. Chẳng hạn như muốn ăn gì, ăn lúc nào cũng được, muốn thức khuya bao nhiêu hay đi chơi bao nhiêu cũng không ngăn cấm. Có những cha mẹ quá bận rộn với công việc nên cho con tự do vào mạng vi tính, muốn xem gì, xem bao lâu cũng không quan tâm, không ngăn cấm. Thưa quý vị, những tự do này sẽ để lại nhiều tai hại trên đời sống con cái. Khi đã lớn và nhìn vào những hậu quả của một đời sống vô kỷ luật, các em sẽ buồn vì thấy cha mẹ đã không đặt giới hạn nhưng cho mình quá nhiều tự do, nên bây giờ mình có nhiều tật hư, thói xấu, không nên người hoặc là không học hành đến nơi đến chốn. Thưa quý thính giả, chương trình Sống Đạo Gia Đình đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những điều còn lại mà cha mẹ làm sẽ khiến con buồn giận. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.